cùng tất cả tăng ni và Phật tử. Hôm nay là ngày đầu năm Canh Thìn, tôi về tại đây, tức là Thiền viện Chân Không, để dự cái ngày đầu xuân, được chư tăng, chư ni và tất cả quý Phật tử đến làm lễ chúc Tết. Qua cái lời chúc nguyện của tăng, ni và Phật tử rồi, thì tôi sẽ có ít lời. Trước nhất là thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tăng, chư ni và tất cả quý Phật tử sang năm mới này được một năm hòa vui, mạnh khỏe, luôn luôn tinh tấn trên đường tu hành. Đó là cái cầu nguyện của chúng tôi. Sau đây chúng tôi sẽ có những lời giải thích về cái mục đích của tôi khi thành lập Thiền viện Chân Không. Tất cả tăng ni và Phật tử, những người đã có mặt lúc trước chắc không còn lạ gì với cái Thiền viện Chân Không, nhưng mấy người mới đến hoặc là mới học thì chưa có biết rõ. Giờ đây tôi nói lên cái mục đích của tôi khi thành lập Thiền viện này như thế nào. Bởi vì trong thời gian tu, tôi cố gắng tu hành tìm cho ra cái manh mối giải thoát sinh tử mà Đức Phật từng dạy người xuất gia. Chính vì nỗ lực chuyên tu trong thời gian nhập thất tại đây, tôi thấy được cái mục tiêu cứu kính của sự giải thoát, cho nên tôi vội vàng mở cửa thất ra và bắt đầu xây dựng Thiền viện Chân Không để hướng dẫn chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử biết được con đường tu, đạt được mục đích Đức Phật đã dạy. Như vậy thì tại sao tôi đặt tên thiền viện này là Chân Không? Có lắm vị họ cả tôi, họ nói rằng ai muốn lên thiền viện Chân Không thì phải đi chân trần, vì chân không là chân trần, không có giày dép gì hết á. Đó là họ kệt. Chứ còn cái thâm lý của chân không rất là sâu kín, siêu thoát, người thường không thể hiểu được. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích cái nghĩa chân không cho tăng ni Phật tử biết, mà hiểu được cái nghĩa chân không tức là biết cái mục đích của tôi nhắm. Tất cả chúng ta khi đặt một vấn đề để gầy dựng một đường lối tu thì chúng ta phải có cái mục đích. Và mục đích chính của người tu Phật là giải thoát sinh tử, cho nên nói tu để giải thoát sinh tử. Nhưng mà cái gì đưa chúng ta đến giải thoát sinh tử? Đó là một vấn đề hết sức là quan trọng. Khi đặt tên Chân Không thì tất cả những cái người có cái nhìn cạn kệt, họ không hiểu, không thấu triệt được. Chứ còn nếu những người có nghiên cứu kinh điển sâu thì chắc không có ngại gì, bởi vì cái từ chuyên môn ở trong nhà Phật nói rằng chân không diệu hữu, đứng về thể thì nó là chân không, đứng về dụng nó là diệu hữu. Nhưng cái diệu hữu nó không thể có nếu thiếu cái chân không. Vì vậy mà chân không là cái thể tánh của diệu hữu. Đó là tôi cũng nói danh từ. Giờ tôi ví dụ, chân không cũng như nước biển, mà diệu hữu cũng như sóng biển. Sóng nó có là từ nước, nhưng mà nước không phải sóng. Nước không có sóng, nhưng vì duyên gió thổi mạnh mặt nước nó dậy sóng. Như vậy dậy sóng là cái dụng ở bề ngoài, ở bên trên, nhưng mà cái thể của nước thì nó không phải sóng và nó trùm khắp. Như vậy thì đối với cái thể chân không là cái thể không sanh không diệt. Bởi không sanh không diệt cho nên khi chúng ta tu mà thể nhập được cái bản thể đó rồi thì không còn bị sinh tử luân hồi nữa, cho nên nói là giải thoát sinh tử. Như vậy thì ai tu muốn đạt được mục đích giải thoát thì đều phải đi sâu nhận chân được cái lý chân không, sống được với cái thể chân không, thì đó là giải thoát sinh tử. Cho nên khi làm bài thơ chân không, tôi đặt hai câu đầu như thế này: chân không thể bất biến, uyển hữu thường đổi thay. Cái thể chân không là luôn luôn không có đổi dời, nhưng mà về cái hình thức uyển hữu thì luôn luôn là sinh diệt, là đổi thay. Như vậy nói đến chân không là nói đến cái thể tánh bất sanh bất diệt sẵn có ở mọi người chúng ta, mà tất cả chúng ta quên, mà chúng ta chỉ thấy, chỉ biết, chỉ nhận cái uyển hữu thôi. Uyển hữu là cái tạm bợ hư giả mà chúng ta cho đó là thật, rồi kẹt, rồi mắc ở đó. Vì vậy mà đi mãi trong luân hồi sanh tử. Nói đây là tôi mới lý giải về chữ chân không. Nhưng bây giờ cái tầm vóc quan trọng của chân không như thế nào thì tôi sẽ dẫn những cái bài kệ của những vị tổ để cho quý vị thấy các ngài nhận cái thể chân không như thế nào và bảo nó quan trọng đến đâu. Như Lục Tổ Huệ Năng khi đến chỗ Ngũ Tổ thì lúc đó Ngũ Tổ bảo Chư Tăng trong chùa Quỳnh Mai phải trình kệ để ngài thấy được cái chỗ tu hành của các vị tiến đến đâu, đạt thế nào. Chẳng ngài truyền y bát làm tổ thứ sáu. Thì khi đó trong đại chúng có ngài Thành Hội là cái người làm giáo thọ sư cho 500 chúng. Về văn thì ông rất tài, nhưng mà về đạo thì ông chưa có sâu. Nhưng vì trong chúng ông là người lớn, là giáo thọ sư, cho nên ông phải đứng ra trình kệ với ngũ tổ. Thì bài kệ của ông, khi ông đem lên trình, nhưng ông còn ngờ chưa có đến nơi, nên ông lén viết bài kệ rồi ván ở bên vách, chứ không dám trình thẳng với ngũ tổ. Thì bài kệ đó nguyên là Bồ Đề Thân Thị Bồ Đề Thọ, Tâm Như Minh Cảnh Đài, Thời Thời Trần Phất Thức, Mạc Sử Nhã Trần Ai. Thì dịch thân như cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Thì quý vị nghe bài kệ đó, thấy hay chưa? Thân như cây Bồ Đề, hay là thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Thì ngài dụ cái thân mình đây giống như là cây Bồ Đề, cái tâm của mình như cái đài gương sáng. Đài gương sáng, nhưng mà nếu để bụi phủ thì nó sẽ tối, sẽ mờ, cho nên phải luôn luôn lau chùi nó. Lau chùi nó thì nó mới được sạch mãi, mới được sáng mãi. Thì bài kệ đó với người thường như chúng ta thấy rất là hay, gần gũi để mà chúng ta tu hành, bởi vì nơi tâm chúng ta hiện giờ nó mờ mịt, nó u tối là tại cái gì? Tại vì những cái bụi nhơ, phiền não, xấu xa hay là vọng tưởng nó cứ che phủ. Vì vậy mà chúng ta phải lau, phải chùi luôn thì nó mới đỡ, nó mới sáng. Như vậy, với bài kệ đó chúng ta thấy hay rồi. Nhưng với Lục Tổ Huệ Năng khi ấy là một ông cư sĩ giả gạo với nhà bếp, nghe mấy ông điệu nói có bài kệ trình ở trên, thì ông xin lên để xem và nghe người ta đọc dùm. Khi đọc dùm thì ông liền làm một bài kệ đối lại với cái bài kệ đó. Thì bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhá Trần Ai. Như vậy, qua bốn câu kệ đó, chúng ta thấy ngài phủi hết, phủi sạch tất cả cái gì của ngài Thành Tú. Ngài Thành Tú nói thân là cây Bồ Đề, thì ngài nói Bồ Đề không có cây. Như vậy thì thân như cây Bồ Đề là cả một cái hình thức, thân là một hình thức, cây Bồ Đề là một hình thức. Rồi tâm là đài gương sáng, thì tâm mình giống như cái gương để trên cái đài, giống như cái gương sáng để trên đài, thì cái gương và cái đài là hình thức. Với Lục Tổ thì ngài nói gương sáng không có cần đài. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì gương sáng là tự nó sáng, chứ đâu phải để trên đài cao nó mới sáng. Chúng ta mới thấy rằng cái lời nói hay là diễn đạt của Lục Tổ, ngài không chấp nhận những cái hình thức, mà chỉ thẳng cái tâm thể. Tâm thể nó tự trong sáng,
chứ không phải có cái đài nó mới sáng. Thì qua hai cái câu trên, Ngài chỉ rõ Bồ Đề là cái giác. Cái giác nó không có hình thức là cây. Gương sáng là chỉ cho tâm, tâm trong sạch chứ không phải là đài. Như vậy thì tánh giác và tâm thanh tịnh của mình không có hình, không có tướng, mà với Ngài thành tú, Ngài vẽ thành hình tướng. Với hình tướng cho nên Ngài mắc kẹt. Đến câu thứ ba, bản lai vô nhất vật, tức là xưa nay không một vật, hà xứ nhạ trần ai, thì chỗ nào dính bụi nhớ. Nếu cái tâm mình, cái bồ đề của mình là một vật có hình, có tướng, thì nó mới có dính bụi, nó bị những cái điều nhơ nhớp nó dính vào, nó lấp vào, cho nên nó mờ tối. Nhưng mà sự thật, cái tâm thể của mình xưa nay không một vật. Nếu là vật thì không phải là tâm thể, mà tâm thể thì không phải vật. À, cho nên Ngài nói xưa nay không một vật, mà không một vật thì chỗ nào mà dính bụi bẩn được. Như vậy, sở dĩ chúng ta nói rằng tâm của mình nó nhơ, tâm của mình nó nhiễm, nó nhơ, nó nhiễm là cái tâm thanh tịnh hay là cái tâm đương theo cảnh trần. Sở dĩ nhơ nhiễm là tại vì chúng ta dùng cái tâm sinh diệt chạy theo trần cảnh, cho nên mới nhơ, mới nhiễm. Với cái tâm chân thật đó không có hình tướng, làm gì có nhơ, làm gì có nhiễm. Hàng ngày chúng ta sống chỉ sống với cái tâm sinh diệt, chỉ sống với cái tâm đối đãi phân biệt, mà đó là cái tâm hư ảo mà chúng ta cho là tâm mình, cho là thật tâm. Vì vậy mà nó bị nhơ, bị nhiễm, hay là nói như Ngài thành tú thì nó bị bụi bặm dính. Cái thực tình chúng ta nhận sâu, thấy rõ được cái tâm chân thật, tức là cái thể tánh bất sanh bất diệt của mình, thì cái đó không có gì mà nhơ, không có gì làm nhiễm được hết. Vì vậy mà lục tổ mới nói bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai, tức là xưa nay không một vật thì chỗ nào dính bụi nhơ được. Có vật thì mới dính, không vật thì làm sao dính. Như vậy thì để thấy lục tổ nhìn tận tường cái tâm thể thanh tịnh không sanh diệt, cho nên Ngài nói rõ nó không một vật, không dính bụi bặm. Còn Ngài thành tú chỉ trên phương diện tu hành còn mắc kẹt trong cái tâm đối đãi có hình có tướng, cho nên mới bị bụi dính, phải cần lau chùi. Như vậy thì lục tổ trình bày cái ý của Ngài tận tường như vậy, thì ngũ tổ nhìn thấy bài kệ, Ngài đã biết cái người đã đạt đạo, cho nên thầm truyền y bát cho lục tổ. Như vậy thì nói tới lục tổ là nói tới cái con người nhận chân được cái thể bất sanh bất diệt của chính mình. Cho nên có lần Ngài dạy chúng, Ngài nói Phật dạy tất cả pháp để trừ, để trị tất cả tâm. Ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Nghĩa là Phật dạy mỗi pháp môn tu là để trị cái tâm bệnh cho chúng sanh, mà chúng sanh có tâm bệnh thì mới cần cái pháp của Phật để trị. Còn với Ngài, tâm bệnh đã hết, đã sạch, thì đâu có cần pháp của Phật nữa. Như vậy, để thấy rằng cái tâm sinh diệt nơi Ngài nó đã lặng, chỉ còn cái tâm thể bất sanh bất diệt, thì lúc đó pháp của Phật đối với Ngài nó không cần thiết. Bởi vì pháp Phật là phương thuốc trị tâm bệnh, cũng như thế gian có những thứ thuốc trị thân bệnh. Thân chúng ta bệnh cần thuốc trị, nếu thân không bệnh thì có cần thuốc không? Thì thuốc cũng thừa. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ hết sức thiết yếu. Như vậy thì cái bản lai vô nhất vật này là cái gì? Đó là một lối nói khác của cái thể chân không, phải không? Thể chân không là bản lai vô nhất vật của lục tổ thấy ngày xưa. Thì như vậy, chính vì lục tổ nhận ra cái bản lai vô nhất vật mà Ngài tu giải thoát sinh tử, thì bây giờ đây chúng ta nhận, chúng ta biết nơi mình có cái thể chân không, bản lai vô nhất vật đó, thì đó là cái chỗ để chúng ta nương giải thoát sinh tử, không còn bị trói buộc, không còn bị sinh diệt nữa. Đó là tôi dẫn bài kệ của lục tổ để cho quý vị thấy cái ý nghĩa chân không. Giờ đi xa hơn là một thiền sư Việt Nam, là thiền sư Chân Nguyên, ở đầu thế kỷ 18, Ngài có làm bài kệ: Pháp tánh Như Lai vô nhất vật, ứng độ quần sanh hữu bách bang, nhược ngộ chân không hằng địch diện, Như Lai thường trụ tại Linh Sơn. Đó, thì quý vị thấy cái bài kệ, tôi dịch: Pháp tánh Như Lai không một vật, ứng độ quần sanh việt cả trăm, nếu ngộ chân không luôn đối mặt, Như Lai thường trụ ở Linh Sơn. Như vậy thì chính thiền sư chân không ở đời Lê, Ngài ngộ được cái lý thiền rồi, Ngài mới viết ra cái quyển Kiến Tánh Thành Phật mà tôi dịch và đã cho in đó. Thì Ngài nói rằng cái pháp tánh của Phật là không có một vật. Đó, không một vật là thấy được, là nhận ra được cái pháp tánh hay là cái tánh giác. Ứng độ quần sanh hữu bách bang, nghĩa là ứng theo cái trình độ của chúng sinh để mà độ họ, thì hiện ra trăm thứ, ngàn thứ. Như vậy thì pháp tánh Như Lai vô nhất vật, đó là chân không, ứng độ quần sanh hữu bách bang là diệu hữu, phải không? Như vậy, chân không chúng ta đạt được rồi, thì mới có cái diệu dụng là diệu hữu. Nhược ngộ chân không hằng địch diện, tức là nếu mình ngộ chân không luôn ở trước mặt, Như Lai thường trụ tại Linh Sơn, thì Đức Phật thường còn ở trên hội Linh Sơn, chứ Ngài không có tịch. Ở trên hội Linh Sơn là Đức Phật Thích Ca, còn Đức Phật của mỗi người chúng ta ở đâu, ở hội nào? Quý vị biết hội nào không? Đức Phật Thích Ca không sinh không diệt, có mặt mãi trên hội Linh Sơn. Nếu chúng ta nhận được cái thể chân không, thì Đức Như Lai, Như Lai này không phải là Như Lai Thích Ca, mà Như Lai chân thật của mình đó, thường ở tại hội nào? hỏi chân không mà hỏi Quan Âm. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái lẽ thực của nó, giá trị của nó đối với chư tổ. Khi nhận, khi thấy rồi thì biết rõ ràng tất cả chúng ta khi nhận được cái chân không, không sanh, không diệt, thì cái đó hằng hữu ở trước mắt chúng ta chứ không đâu xa, mà không bao giờ cái đó bị sanh, bị diệt. Như vậy thì quý vị đã thấy Tổ Huệ Năng Ngài đã nói bản lai vô nhất vật, thì ở đây Tổ Chân Nguyên ở Việt Nam Ngài cũng lặp lại cái bản lai vô nhất vật đó và chỉ thẳng cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhận được cái đó rồi thì Phật ở thường trực tại chúng ta, trước mắt chúng ta chứ không đâu xa hết. Đó là tôi dẫn hai vị tổ. Bây giờ đến vị tổ thứ ba là Thiền sư Minh Chánh ở thế kỷ đầu thế kỷ 19, tức là sau ngày Chân Nguyên một thế kỷ. Ngài bắt đầu vào triều Nguyễn. Ngài là một thiền sư ở tông Tào Động ở Việt Nam. Ngài đọc sử, Ngài thấy sự việc xảy ra thời Đức Phật, tức là khi Đức Phật sắp niết bàn, Ngài thọ trai ở nhà ông Thuần Đà, mà ông Thuần Đà là một người thợ săn. Nói theo Bắc Tông thì Ngài lượm được một số nấm, hay là nhổ được một số nấm, nấm thiên đàng quý lắm. Nghe Đức Phật đi đến, Ngài bèn nấu cơm và làm nấm này cúng dường Phật. Và khi cúng dường Phật thọ trai, Phật dùng cái nấm đó, nhưng mà Phật cấm không cho chư tăng dùng. Cái đó làm cho người ta ngạc nhiên. Phật thì dùng mà Phật không cho chư tăng dùng. Đó là nói theo Bắc Tông. Còn nói theo Nam Tông thì Nam Tông nói rằng ông săn được heo rừng về cái làm thịt cúng dường Phật, nên Ngài nhận cái thức ăn heo rừng đó mà Ngài bị kiết, Ngài bệnh. Thì hai thuyết đó tôi biết ai chúng, nhưng bây giờ mình biết sao nói vậy. Nhưng mà chỉ biết rằng đây là một buổi cơm cuối cùng của Đức Phật Thích Ca. Sau bữa cơm đó thì Ngài bị bệnh kiết, rồi Ngài đi tới Sa La Sông Thọ, Ngài nằm đó và tịch tại đó. Thì khi Ngài tịch rồi thì một số chư tăng, ở trước khi Ngài tịch, Ngài có bảo chư tăng rằng người cúng dường cho ta được phước đức lớn. Một là cái cô mục nữ khi Phật thành đạo cúng cho một tách sữa, nà, thì đó là cái người có công đức rất lớn. Hai là ông Thuần Đà khi Phật sắp niết bàn cúng bữa cơm chót. Hai người đó có công đức rất lớn. Thế mà chư tăng không chịu. Chư tăng cứ nguyền rủa tại ông Thuần Đà, ông cúng cơm bữa đó có những thứ độc để Phật ăn, Phật phải bị bệnh kiết rồi tịch. Như vậy ông giết Phật đó. Đó. Như vậy thì Phật thì khen mà chúng tăng lại chê. Vì vậy mà Thiền sư Minh Chánh đọc cái này rồi thì ông làm một cái bài để nêu ra, rồi có một bài tụng theo sau. Thì cái khi nêu ra, ông nói rằng hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà, không nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thải đều sai, tìm hay lại hóa người chê vụng, bắn xẻ ai dè xói chực ngay, tông danh cái thế màn xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Bài kệ này ông viết bằng chữ nôm cho nên khỏi dịch. Thì như vậy tại sao ngài nói hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà? Tức là câu chuyện Thuần Đà là cái manh mối tranh cãi giữa đại chúng, nhưng mà thực tình cái tranh cãi đó nó không có gì là lẽ thực hết, cho nên ngài tán thán ông Thuần Đà. Bây giờ ngài mới giải thích các tranh cãi là vô nghĩa, không nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu phải đều sai. Nói ông cúng là có tội hay là nói ông cúng đó là có phước, vân vân. Đó là một lối tranh luận, cũng như thế gian nói cái này dài, nói cái kia ngắn, thì chữ ngắn, chữ dài nó có giá trị cố định hay không? Nếu một cái cây dài 1.5 feet để ở dưới đất, chúng ta nhìn ta nói cái cây này dài, phải không? Nếu đem cái cây 3 feet để cạnh nó thì nó thành sao? Nó thành ngắn mất rồi. Như vậy cái dài đó là cái giả danh đó. Khi mà có một cái dài hơn nữa thì cái dài đó trở thành ngắn mất đó. Rồi cây 3 feet nếu để gần một cây 6 feet thì sao? Cây 6 feet dài, cây 3 feet ngắn. Cứ như vậy mà trồng lên hoài, cái dài cái ngắn đổi, không có cái gì cố định hết. Đó. Thì cái dài cái ngắn đã không cố định, thì cái tốt, cái xấu có cố định không? Đó. Ví dụ như không có bình hoa nào, thì người ta nhìn cái bình hoa trang là đẹp, thấy không? Mà nếu có những bình hoa nào đặc biệt hơn, thì hoa trang còn đẹp không? Nó hết đẹp rồi. Như vậy thì cứ tăng lên cái đẹp này, rồi tìm cái đẹp hơn để gần, thì cái đẹp trước nó trở thành xấu, cái đẹp sau nó thành đẹp. Rồi đem cái đẹp khác hơn để gần, thì cái đẹp thứ hai cũng trở thành xấu. Như vậy thì cứ chồng lên hoài, cái đẹp nó không có gì cố định hết. Như vậy mà chúng ta cãi với nhau sao? Cái gì mình nói đẹp mà ai nói xấu cho mình giận, mình không chịu. Cái gì mình nói dài, ai nói ngắn mình không chịu. Như vậy thì cái chấp dài, cái chấp ngắn không có thiệt. Như vậy thì cái ý nghĩa dài ngắn, tốt xấu nó không có cố định. Nó chỉ là đối đãi tạm có, tạm nói chứ không thiệt. Thì từ cái nghĩa dài ngắn, tốt xấu nó không thiệt rồi, thì tất cả cái đối đãi khác có thiệt được không? Có cố định được không? Hẳn là không. Cho nên ngài nói thêm, tìm hay lại quá người chê vụng, bắn xẻ ai dè xoáy chực ngay. Mình muốn cố làm cho hay, làm cho đẹp, mà vì cố làm không tịch, vô tình mà mình biến thành vụng mất, phải không? Muốn làm khéo rồi lại trở thành vụng, chứ không có được khéo. Bởi vì cái khéo cái vụng cũng là tương đối, làm sao mà có cố định được. Rồi bắn xẻ ai dè xói chực ngay, mình thấy con chim đậu trên cành, bắn nó rơi xuống để có mồi ăn, thì vừa rơi xuống chó sói chụp nó tha mất, phải không? Thì chính cái được là bắn chim rớt, mà rớt xuống là chó chó nó tha thì được không? Thì mới được, mới thấy được rồi liền mất. Như vậy, mới thấy hay liền dở, thấy được liền mất. Ở đời nó không có cái gì là cố định, không có cái gì bảo đảm là chân thật hết. Trên phương diện đối đãi của các pháp thế gian thì không có một cái gì gọi là thực, là đối đãi thì tạm bợ, là giả dối, không có thực. Cho nên trong danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, hai cái câu này nghe nó xót xa quá, thấy không? Trong danh cái thế, tức là cái công danh mà vượt hơn tất cả người đời, chẳng qua là cái màn sương sớm thôi. Nghĩa là một lúc nào đó chúng ta được nó, rồi một lúc nó cũng biến, tan biến hết, không còn, không lâu dài, không chân thật. Rồi phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu sang nghe tới người ta phải giật mình, phải hoảng hốt, nhưng cũng là một giấc mộng dài thôi. Như vậy thì hai câu đó là hai cái câu ngài cảnh tỉnh người đời, phải không? Tất cả cái dài ngắn, tốt xấu, được mất hay dở đều là đối đãi, đều là tạm bợ. Thì công danh phú quý cũng là tạm bỡ thôi, phải không? Công danh mà tột cùng cũng chỉ là màn sương sớm. Phú quý người nghe phải giật mình cũng là một giấc mộng dài. Như vậy thì còn cái gì để mà tham, còn cái gì mà để mà theo đuổi? Đó là để cảnh tỉnh ai đương cặm cụi, đang dính mắt trong cái đám công danh, cái mồi phú quý, phải sớm thức tỉnh. Nó chỉ là giấc mộng, nó chỉ là màn sương thôi, không có gì thật để mà chúng ta phải dính, không có cái gì thật để mà chúng ta dồn hết sức trong đời mình rồi phải bị mất chứ không có được gì. Đây, tới cái phần người tu chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Quý vị thấy đời ai? Nếu tu cầu giải thoát sinh tử mà không nhận ra cái bản lai vô nhất vật, hay là không nhận ra được cái thể chân không, thì dụng công cách này, dụng công cách nọ, rốt cuộc rồi chỉ là uổng phí một đời, không tới đâu hết. Bởi vì tu là để giải thoát sinh tử, mà không nhận được cái thể bất sanh bất diệt thì làm sao giải thoát sinh tử? Mà không giải thoát sinh tử thì mục đích của người tu đạt được cái gì? Như vậy thì bao nhiêu công lao, bao nhiêu sức lực dụng trong tu hành mà không đạt được cái chân không hay là bản lai vô nhất vật thì uổng phí đi một cuộc đời đáng tiếc, phải không? Cho nên đọc cái câu này rất là xót xa cho người tu mình. Tu một đời mà không nhận được cái thể chân thật thì uổng phí đáng tiếc biết bao. Như vậy kết luận bốn câu cuối của bài thơ ngài cảnh tỉnh hai hạng người: hạng người thế tục đang đắm đuối, đang mê man trên đám công danh, trên mùi phú quý, thì phải tỉnh, phải thấy nó chỉ là màn sương, nó chỉ là một giấc mộng thôi, không có gì thật đáng để cho chúng ta phải đem hết cuộc đời chôn vùi trong đó. Rồi hai câu sau là cảnh tỉnh những người tu xuất gia mà không nhận được cái thể chân không để đuổi theo tất cả những cái tướng sinh diệt, thì rốt cuộc rồi dầu dùng bao nhiêu công bao nhiêu sức chỉ là uổng phí một đời không có ra gì. Đó là cái lời nhắc nhở hết sức là chân thật, hết sức là nhiệt tình. Như vậy thì chúng ta là người tu, từ cư sĩ đến xuất gia, đọc cái bài này thì chắc rằng ai ai cũng phải tỉnh, cũng phải giác, đừng có đắm mê những cái đối đãi dù nó là đẹp, dù nó được người ta tán tụng ngợi khen, cũng chỉ là cái tạm bợ hư dối thôi, không có gì là chân thật. Đó là cái ý nghĩa mà tôi dẫn cho quý vị thấy. Như vậy thì kết thúc lại hai chữ chân không tôi đặt tên thiền viện này, thì quý vị đã thấy nó là cái hiện thân của cái câu bản lai vô nhất vật của Lục Tổ, chứ không có gì lạ. Mà bản lai vô nhất vật tức là cái thể tánh chân không. Vì vậy mà chúng ta tu, khi tôi thấy được cái chỗ này rồi thì tôi liền đặt nó một cái tên để chúng ta nhìn, để chúng ta nghe, đều nhớ, đều nhắc lại cái mục đích tối hậu của mình. Chứ không thì chúng ta tu hoặc là để phước, hoặc là để tuệ, mà phước tuệ đơn giản nó chưa tới chỗ cuối cùng, mà phải thấy được, nhận được cái thể chân không bất sanh bất diệt này thì mới xứng đáng một đời tu của mình. Như vậy thiền viện chân không ra đời, đó là một cái mục đích mà tôi đã nhắm từ khi thành lập nó. Như vậy thì nó là cái mục đích của chúng tôi nhắm, cho nên qua thường chiếu, qua trúc lâm thì nó là cái gì? Ở đây là cái thể, mà qua thường chiếu, qua trúc lâm là cái dụng, phải không? Từ cái thể này được rồi thì những cái dụng kia nó mới thành. Nếu không có cái thể này thì những cái dụng nọ nó cũng khó mà đạt được. Như vậy tất cả cái tên tôi đặt cho thiền viện là một ý thức cụ thể trên đường tu, trong chỗ thấy của tôi, chứ không phải tùy hứng, cũng không phải bắt chước. Tôi thấy cái cành, cái chỗ cuối cùng trên đời tu thế nào, tôi phải đặt như thế đấy, để cho người tu, tất cả tăng ni ở tại đây, ai cũng phải ôm ấp cái lòng của mình tu thế nào cho được giải thoát sinh tử, tu thế nào cho thấy được cái bản lai địa ngục hay là bản lai vô nhất vật đó, thì như vậy mới xứng đáng với công phu tu của mình. Còn mọi cái việc được mất, khen chê hay dở tốt xấu chỉ là trò chơi, chỉ là những cái bóng, không có gì đáng quan trọng hết. Mà cái quan trọng tối thượng của mình là đến cái chỗ chân không. Như vậy thì chân không là mục đích mà tôi đã nhắm từ buổi ban đầu. Thì đến nay tất cả người tu trong các thiền viện cũng như những Phật tử đã cùng đi một đường theo chúng tôi, thì chúng ta phải nhớ cái mục đích này, đừng bao giờ để sai chạy, đừng bao giờ để lạc lối. Thì như vậy mới đúng với nghĩa là người tu theo Phật giải thoát sinh tử luân hồi. Vì cái đó là cái gốc chúng ta phải đạt cho được, chứ đừng tìm, đừng kiếm cái gì ở bên ngoài khác lạ, thì đó là không xứng đáng, không đúng với cái ý nghĩa chân thật của chúng ta hy sinh tu hành và cái mục tiêu chúng ta đã nhìn, đã nhắm đến. Đó là cái lời giải thích về mục đích của chúng tôi bằng hai chữ chân không. Mong tất cả tăng, ni và Phật tử biết rõ để ứng dụng và tu cho đạt được mục đích đó, mới xứng với công mình, mới là đáng con nhà họ Thích. Đó là cái chỗ mong mỏi trong đời của tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hạ Từ, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng các thiền viện trong hệ thống thiền viện Thiền Tông Việt Nam. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni các thiền viện. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử trong Tông Môn. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư của chúng con. Thưa Thầy, hôm nay nhân ngày đầu xuân Canh Thìn năm 2000, khởi đầu cho một thiên niên kỷ mới đã đến trên quê hương thân yêu của chúng ta, cũng như đến với mọi người trên khắp hành tinh này. Phật tử chúng con thật là hoan hỷ và xúc động khi được quy tụ về mái ấm thiền viện chân không, là chiếc nôi đã chứa đựng biết bao chứng tích của thời gian và mang đậm những ý nghĩa đạo lý hết sức thiêng liêng trọng đại, để tổ chức cúng dường một bữa trai duyên và cùng được quây quần bên Thầy, bên chư Tôn Đức và chư huynh đệ đạo hữu thân thương. Phật tử đạo tràng Thái Tuệ chúng con xin được mạn phép thay lời cho chư Phật tử các nơi cùng hiện diện hôm nay, xin nói lên những cảm xúc chân thành ở tận đáy lòng chúng con, ngưỡng mong từ lực của Tam Bảo, của Hòa Thượng Ân Sư và chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ tác chứng cho. Thưa Thầy, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, bởi niệm quấy, tưởng sai, đuổi theo ngoại vọng, cho nên muôn kiếp bị phiêu trầm trong biển khổ sanh tử, từng sát na thân tâm bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, duỗi rong lên xuống trong sáu đường vô minh tà kiến. Than ôi, chúng con thật là dũng dại, những tưởng đâu vĩnh kiếp phải chịu trầm luân đọa lạc, nhưng thật là đại duyên đại phước khi trong cảnh tối tăm mờ mịt kia, Thầy đã xuất hiện như một ngọn hải đăng rạng chiếu, khai phương tiện môn, hiển bài đệ nhất nghĩa đế, tiếp bước chư Phật chư Tổ ân cần dẫn dắt chúng con từng bước chuyển mê khai ngộ. Bằng tình thương yêu chân thành của trí tuệ vô sư và bằng một nghị lực kiên cường như núi Thái, Người đã chỉ rõ cho chúng con biết phương hướng chân xác để vượt khỏi rừng mê, tự nhận lại con người đích thực xưa nay của chính mình. Tâm lão bà của Người quá thiết tha, Thầy đã hiến dâng trọn cuộc đời một cách tận tụy, không ngại mệt mỏi lao nhọc, tất cả chỉ vì Người muốn chia sẻ với nhân loại hạt minh châu quý báu, để mọi người thoát kiếp làm cùng tử lang thang, hướng tới một sinh lộ hạnh phúc miên viễn yên bình. Chúng con trộm nghe sông có ngọn, suối có nguồn, làm người có thủy có chung. Hôm nay đứng trước ngôi bửu điện chân không này, chúng con không khỏi bồi hồi xúc cảm khi quanh đây biết bao nhiêu kỷ niệm của cội nguồn Thiền Tông Việt Nam mà gần 40 năm qua Thầy đã dày công khôi phục và truyền bá. Chúng con nhớ mãi ngôi pháp lạc thất đơn sơ ngày nào mà Thầy đã từng thầm lặng ẩn thân, từ ngọn đồi tự tại cho tới con đường Tiêu Dao, Đại Mai, Thạch Đầu, Khúc Khuỷ gập ghềnh, từng mảng đất khóm cây đã chan hòa trong giọt mồ hôi lao động để khai phá non thiên rừng rậm của Thầy. Chúng con không thể nào quên, cũng chính nơi đây đã hứng từng giọt nước mắt cô độc lặng lẽ của Thầy khi dụng công bị bế tắc, và cũng chính nơi đây đã xuất hiện đầu tiên nỗi vui mừng vô hạn với nụ cười chân nhân khi Thầy nhận lại được thực tại của chính mình ngày nào Rồi cũng từ nơi đây mạch thiền sống dậy và sinh sôi nảy nở mấy chục năm qua, để rồi các thiền viện thường chiếu, linh chiếu, duyên chiếu, hộ chiếu, huệ chiếu, tịch chiếu, hiện quang, trúc lâm, tuệ quang và một số thiền viện khác lần lượt ra đời cùng với các đạo tràng tuệ tâm, thái tuệ, tâm đức, sen hồng, sen xanh, tuệ quang, dược sư, vạn hạnh, trúc lâm quán sứ, sùng phúc thiền tự, tuệ giải, vân vân, với cả ngàn tăng ni, hàng vạn Phật tử ở trong và ngoài nước thấm nhuần ơn pháp vũ của mùi vị không môn. Khóa 1 và khóa 2 chân không đã đào tạo nhiều chư tôn thiền đức, tăng ni tài đức vẹn toàn, làm rường cột cho diền mối đạo pháp sau này. Ôi thiền viện chân không, nơi mà tiếng gậy thiền tông và pháp âm di diệu của thầy đã khởi nguyên, đã và đang vang vọng trên mọi miền đất nước cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Qua chủ trương thiền giáo đồng hành, thầy đã khơi dậy và tái hiện truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam của thời đại Lý Trần, của Trúc Lâm Yên Tử, của tổ tiên Việt Nam, để làm sáng danh cho đời cho đạo, với gần 60 đầu sách lớn nhỏ do thầy trước tác và dịch thuật đã làm phong phú cho kho tàng kinh sách Việt ngữ của Phật giáo Việt Nam. Thầy đã góp phần tích cực phục hồi nền phong hóa của dân tộc, hướng dẫn cho mọi người tin tự tâm mình là Phật, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, trả lại tinh hoa trong sáng cho giáo pháp Như Lai, làm tăng lực nội sinh của một dân tộc kiên cường có bề dày 4.000 năm văn hiến. Thầy đã dung hội tinh thần khế cơ, khế lý, kết hợp tinh thần đạo pháp và dân tộc một cách nhuần nhuyễn, khoa học, hợp đạo lý, hợp căn cơ của dân tộc và thời đại. Nhờ thầy mà ngày nay Phật tử chúng con biết rõ được cội nguồn của tổ tiên Việt Nam gắn liền với truyền thống tu thiền. Nhờ thầy đã dung bồi và làm sống dậy mạch thiền Trúc Lâm Yên Tử của các vị vua thiền sư đời Trần đã một thời làm rạng danh cho non sông xứ sở. Cũng nhờ sự giáo dưỡng của thầy mà Phật tử chúng con ngày nay biết hồi quang phản chiếu, mở mang trí tuệ vô sư và ngày càng thêm gắn bó với quê hương, dân tộc, kính nhớ tổ tiên, hiền thánh và biết thật sự yêu mến nhân loại, chúng sanh. Qua năm giới cấm, chúng con biết từng bước phấn đấu trở thành những cư sĩ, những thiền sinh gương mẫu, những bậc làm cha, làm mẹ, làm dâu con, chồng vợ, anh em, bạn bè, hiếu hiền, thuận thảo. Chúng con biết tự hoàn thiện để làm người công dân tốt, ứng dụng pháp tu trong mọi hoàn cảnh, hầu đóng góp xây dựng cho đất nước ngày một hưng thịnh. Bốn pháp tu biết vọng không theo, đối cảnh không tâm, không kẹt hai bên, hằng sống với cái thật, không theo cái giả, mà thầy truyền dạy là tạo cho Phật tử chúng con một niềm tin vào trí tuệ tự tâm sâu chắc. Những thành quả trong thời gian qua tất cả cũng đều lưu xuất từ cõi nguồn đất tổ thiền viện chân không này. Thầy thường nói, như một thân cây cổ thụ phải có đủ ba bộ phận: gốc, thân và ngọn. Cũng vậy, đối với sự nghiệp phục hồi thiền tông Việt Nam của thầy thì thiền viện Trúc Lâm là ngọn, thiền viện thường chiếu là thân, thiền viện chân không là gốc. Phật tử chúng con rất đồng cảm và xin chia sẻ cùng hoài vọng của thầy. Hôm nay chúng con xin nhất tâm hướng về mười phương ba đời tam bảo, quay linh của chư liệt vị hiền thánh, chư tổ sư, long thiên hộ pháp. Xin các ngài thì từ gia hộ cho bản nguyện của thầy chúng con sớm được thành tựu viên mãn, đó là điều quan hỷ nhất của Phật tử chúng con hiện nay. Kính bạch thầy, kính thưa chư tôn đức, kể từ nay cứ vào mùng 4 Tết mỗi năm, thiền sinh đạo tràng Thái Tuệ chúng con xin được cúng dường một bữa trai duyên tại thiền viện chân không như là một thông lệ của đạo tràng. Xin thầy và chư tôn đức quan hỷ chứng minh cho. Chúng con nguyện đời đời nương theo thầy và chư tôn đức, chánh tín tam bảo, tinh tấn tu hành,
trong pháp hội thiền tông của thầy.
Giờ đây, trước không khí trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành tâm kính chúc sức khỏe của Hòa Thượng Ân Sư được dồi dào, tuổi thọ tăng long, để tiếp tục hướng đạo cho tăng ni và Phật tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh tiến tu trên lộ trình giác ngộ giải thoát ở đời này và mãi mãi những đời sau. Kính chúc chư tôn đức tăng ni tại các thiền viện thân tâm an lạc, công phu tinh tiến để cùng thực hiện bản nguyện của Hòa Thượng Ân Sư được viên mãn. Kính chúc chư huynh đệ đạo hữu khắp nơi được mọi sự an lành, lưỡng toàn tệ phúc. Xin chúc cho non sông Việt Nam mưa thuận gió hòa, người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc, cuộc sống chan hòa ý nghĩa đạo lý. Kính chúc nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ngành, các cấp đại đoàn kết để lãnh đạo đất nước và lãnh đạo giáo hội tiến lên trong sự anh minh và lòng nhân ái vị tha. Chúng con cũng xin một lòng chúc nguyện cho ngọn đèn Thiền Tông Việt Nam mãi mãi sáng ngời trên quê hương đất tổ, trong lòng Phật giáo Việt Nam, bên cạnh các tông phái khác và lan tỏa khắp nơi, làm lợi lạc cho mọi chúng hữu tình đều được sớm trọn thành chánh giác. Cũng nhân đây, chúng con xin kính dâng Thầy một bài thơ có tựa đề Ơn Thầy. Trúc lâm hương sắc ngập trời, vén màn sanh tử gọi mời chân nhân. Tự tâm thường chiếu căng trần, chưa từng thiếu vắng đâu cần nghĩ suy. Chân không bất khả tư nghì, lặng nghe vạn tượng thầm thì chấn kinh. Thầy là ánh sáng bình minh, Thầy là bóng mát yên bình giữa trưa. Gậy thiền tiếp bước tông thừa, đâu từng ứng nhận ghét ưa thế tình. Có Thầy giữa chốn phiêu linh, chúng con mới rõ biết mình là ai. Chim bao mở mắt ban ngày, nhờ Thầy chợt tỉnh biết ngay là mình. Nói sao cho hết nghĩa tình, chúng con chỉ biết lặng thinh đang là. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Qua cái lời thưa thỉnh của đạo tràng Thái Tuệ, chúng tôi có ít lời để nói lên cái lòng cảm nghĩ và chân tình của quý Phật tử. Quý Phật tử đã thấy được cái tầm vóc quan trọng mà tôi đã đặt ra ở nơi đây, tức là mục đích tu của người cư sĩ tại gia, tăng ni xuất gia và cái người hướng về đạo giải thoát thì không ai bỏ qua hay sao lãng được hai chữ chân không. Vì chân không là cái cội, là cái thể chúng ta không thể nào lơ là được. Từ cái thể chân không này mà nó hiện ra những cái diệu dụng như thường chiếu, như trúc lâm vân vân. Giờ đây quý Phật tử đã nhớ lại nguồn cội đến đây để cùng tất cả Phật tử tại Vũng Tàu chung lo chia sẻ cái đạo lý, thì đó là cái điều hết sức là quý, nhất là đối với chư tăng chư ni. Quý Phật tử đã khuyến khích cũng như đã thành tâm tán thán cúng dường, muốn cho tăng ni nhân nơi cái gốc chân không này mà tu hành để tiến đến giải thoát, mong muốn cho tăng ni đem cái ngọn đèn chánh pháp phân bổ khắp nơi để làm lợi ích cho quần sinh. Đó là cái điều khao khát chân thành của Phật tử. Hơn nữa, quý Phật tử cũng muốn đặt mỗi năm đến ngày mùng 4 tháng Giêng, tức là trong cái những ngày Tết, được về tại chân không cúng dường tăng ni một bữa cơm. Đó là một cái lời ý nguyện chân thành mà cũng là một cái nguyện thực hành đều đặn trong mỗi năm. Thì điều đó tôi rất là hoan hỷ, vì đây là một cái ý niệm nhớ lại cội nguồn. Khi đó chư tăng, chư ni, Phật tử các nơi nhớ chân không là cái cội nguồn xuất phát thiền tông, thì tăng ni Phật tử ở tại vùng đất chân không này phải nghĩ thế nào cho nó xứng đáng. Mỗi người ở bên ngoài quy hướng về mình thì mình phải là thế nào, phải làm được cái gì để xứng đáng là cái người đang nằm tại cội nguồn. Chứ chẳng lẽ ai nấy hướng về mình rồi mình là một người chưa có ra gì thì thật là tủi, thật là xấu hổ. Cho nên mong tất cả tăng ni cũng như Phật tử ở Vũng Tàu này là người đã có thấm nhuần giáo lý chân không từ mấy mươi năm về trước, thì quý vị cố gắng tu, cố gắng tiến lên để đạt được những cái chỗ thâm màu của Phật pháp. Như vậy thì những huynh đệ các nơi mỗi khi về chân không gặp lại bạn đạo đều là những người đã nếm được cái vị vô sanh, đều là những người đã bước trên con đường giác ngộ, thì như vậy nó đẹp biết là bao. Chứ nếu các nơi quy hướng về mà ở đây thì bước từng bước lục tục theo sau, không thấy, không hiểu, không biết cái gì là cao siêu, quý báu, thì đó cũng là điều đáng tiếc. Vì vậy mà nhân hôm nay quý Phật tử đạo tràng Thái Tuệ về đây cúng dường và có những lời thưa bạch, tôi hoan hỷ và nhắc nhở lại tất cả tăng ni ở đây cũng như Phật tử ở đây ráng tiến hơn để xứng đáng cái cội, chỗ cội nguồn, đừng để lơ là mà uổng đi một đời, mà cũng làm cho những người khác về đây trông thấy mà buồn mà phiền, thì cái đó là cái không tốt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua những lời pháp nhũ quý báu của thầy, chúng con rất vô cùng cảm xúc. Thầy cố tình chỉ dạy cho chúng con thấy được lý cao tột của Phật pháp, cho tất cả tăng ni và Phật tử đều hướng về, nhất là chúng con là tăng ni Phật tử ở tại cái nguồn cội của chân không này, là cái chỗ xuất phát hay là chỗ cái rúng của thiền tông, hay làm sao xứng đáng với cái danh nghĩa của đó. Vì vậy mà chúng con nghĩ rằng việc tu hành của chúng con từ xưa nay kể ra cũng cố gắng nhiều nhưng chưa đạt đến đâu so với những cái chỗ, cái sự hướng dẫn của thầy. Vì vậy mà qua những lời chỉ dạy thiếu yếu của thầy, tất cả chúng con tăng ni như Phật tử cũng cố gắng làm sao nghiêng tầm học hỏi nên nó thấu đáo được lý thú cao siêu mà thầy đã diễn đạt, đã dạy dỗ cho chúng con, và chúng con cố gắng thực hành để làm sao xứng đáng của một tăng, một vị tăng, một cô ni hay là của các Phật tử ở tại cái nguồn cội của chân không này, để khỏi phụ lòng thầy và phụ lòng các Phật tử tăng ni các nơi trong đời. Đó là lời chúng con đối trước thầy và các toàn thể hôm nay để phát nguyện lên, để gọi là tỏ lòng biết ơn và tỏ lòng có trách nhiệm đối với chính mình, thì ngưỡng mong trên thầy và tất cả quý vị chứng minh cho lòng thành của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tới đây xong, tất cả tăng ni đứng dậy.